Thứ tư tuần 8 mùa thường niên.
Những đòi hỏi của đời sống mới. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 1.
Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ đủ huyết của con chiên vẹn toàn vô tì tích là Đức Kitô. Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.
Anh em được tái sinh nhờ lời Chúa. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 1, từ câu 22 đến hết câu 25.
Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Vì anh em đã được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi. Vì mọi phàm nhân đều như cỏ, và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ. Cỏ thì khô, hoa thì rụng. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là lời đã được loan báo cho anh em như một tin mừng.
Đức Giêsu loan báo lần thứ ba cuộc thương khó và phục sinh. Marco chương 10, từ câu 32 đến câu 34.
Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Này, chúng ta lên Jerusalem và con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.
Lời xin của hai người con ông Giê-bê-đê. Marco chương 10, từ câu 35 đến câu 40.
Hai người con ông Giê-bê-đê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giê-xu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang. Đức Giê-xu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giê-xu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.
Người làm đầu phải hầu hạ. Marco chương 10, từ câu 41 đến câu 45.
Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ mà hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Khi nghĩ đến những đau khổ Đức Giêsu phải chịu, chúng ta thường nghĩ ngay đến cuộc khổ nạn của Ngài. Chúng ta ít nghĩ đến một đau khổ khác, đó là Ngài phải chịu đựng sự trọng hiệu của các môn đệ. Bài tin mừng hôm nay là một thí dụ khá rõ. Khi đang trên đường lên Jerusalem, Thầy Giêsu kéo riêng nhóm 12 để loan báo cho họ lần thứ ba về những gì sắp xảy đến cho mình trong cuộc khổ nạn. Tiếc thay, hai môn đệ thân tín là Giacôbê và Gioan vẫn loay hoay ở lại trong tham vọng về chức quyền của mình. Họ nói với Thầy Giêsu một câu không được lịch sự lắm: Chúng con muốn Thầy làm cho chúng con bất kỳ điều gì chúng con xin. Vậy mà Thầy vẫn nhẹ nhàng trả lời họ: Các anh muốn Thầy làm gì cho các anh? Họ đã dám xin được ngồi hai chỗ cao nhất trong vinh quang nước Thầy. Thầy Giêsu thú nhận mình không có quyền cho điều đó, nhưng Thầy lại mời hai ông chia sẻ chén đắng Thầy sắp uống và dìm mình thật sâu trong phép rửa Thầy sắp chịu. Khi thấy 10 môn đệ kia tức giận với Giacôbê và Gioan, Thầy Giêsu đã huấn dụ cho cả nhóm về cách lãnh đạo trong giáo hội. Cách lãnh đạo này khác hẳn cách lãnh đạo ngoài đời, thường dùng quyền uy để thống trị và mưu cầu tư lợi. Giữa anh em thì không được như vậy. Mọi chức vụ và quyền bính là để phục vụ cho dân Chúa. Thầy Giêsu chỉ cách hành xử cho những ai muốn làm lớn, làm đầu. Đó là sống như người đầy tớ, người phục vụ. Thầy Giêsu đã không nói suông, nhưng sống điều Ngài giảng. Rõ ràng Thầy là người có uy quyền, nhưng quyền uy đó chỉ được dùng để rao giảng và để giải phóng. Suốt đời Thầy đã sống như một người phục vụ, và giờ đây cái chết của Thầy chính là một việc phục vụ cao nhất. Lần đầu tiên Thầy Giêsu nói rõ ý nghĩa cái chết của mình, như người tôi chung trong ngôn sứ Isaiah: Thầy phải trả giá bằng mạng sống để cứu chuộc muôn người. Không dễ kéo các môn đệ ra khỏi những tham vọng trần tục, Thầy Giêsu vẫn thấy mình lạc lõng bên cạnh các môn đệ. Họ không hiểu được Thầy và cũng chẳng muốn đi đường Thầy đi. Làm sao để chúng ta cảm được hạnh phúc của việc phục vụ? làm sao để chúng ta hiểu rằng phục vụ không làm con người hèn hạ, nhưng lại nâng cao con người và ban cho nó sự lớn lao đích thực. Chính Chúa Giê-xu, đấng được thành toàn nhờ suốt đời phục vụ, là chỗ dựa đầy hy vọng của chúng ta.
Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới để phe phái chia sẻ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới để hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh tuyền. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con tin do sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ.